Thứ ba, nhà nghèo, con thấy họ đã thiếu cơm, thiếu áo, bây giờ lại phải cúng dường cơm cho con, thì con cái họ sẽ bị đói, cho nên con không nỡ mà xin ăn của những cái gia đình nhà nghèo. Nghe tôn giả Tu Bồ Đề trình bày như vậy thì Phật liền quay sang tôn giả Đại Ca Diếp mà hỏi như sau: còn ông Maha Ca Diếp, đại chúng thì bàn tán về ông chỉ đi xin ăn đồ của nhà nghèo, chuyện đó ông giải thích như thế nào? Tôn giả Đại Ca Diếp chắp tay bạch Phật như sau: bạch Đức Thế Tôn, con quán xét thấy người nghèo là do đời trước không biết bố thí, cho nên đời này bị quả báo nghèo. Vì vậy con mới tìm đến những nhà nghèo để xin cơm, là muốn tạo duyên để cho đời sau họ được quả giàu. Nghe xong sự trình bày của hai vị đại đệ tử về hạnh nguyện đi khất thực của mình, Phật liền quở trách như sau: hai ông đều là bậc đại A-la-hán, là đại đệ tử của Như Lai, lại còn có tâm phân biệt nhà giàu với nhà nghèo, không bình đẳng. Từ nay Như Lai khuyên các ông hãy theo thứ lớp vào thành khất thực, gặp nhà giàu cúng dường thì nhận của nhà giàu, gặp nhà nghèo cúng dường thì nhận của nhà nghèo, không được sanh tâm bất bình đẳng trong vấn đề khất thực. Tất cả đại chúng từ đó y giáo phụng hành, tức là khi mà thầy bắt đầu thầy đi dẫn Minh Châu đi xin ăn, thì đi ngang nhà cái bà chủ tiệm vàng bà cúng dẫn lấy. Mà đi ngang ra cái bà già mà coi ăn tiền mà ăn tiền welfare, bà cúng cũng lấy, không có được là dành ưu tiên cho nhà giàu hoặc là dành ưu tiên cho nhà nghèo. Đó đó là hạnh đầu đà thứ tư. Còn cái hạnh đầu đà thứ năm, tỳ kheo tu hành đầu đà chỉ ăn ngày một bữa vào đúng giờ ngọ, tức là từ 11 giờ đến 12 giờ, sáng sớm không ăn, chiều tối không ăn. Tại sao lại chọn ăn đúng ngọ? Tại sao lại chọn ăn đúng ngọ quý vị? Vì Phật còn tại thế có dạy, chư Phật thọ thực vào giờ ngọ, chư thiên thọ thực vào buổi sáng. Tức là mấy ông trời thì ăn buổi sáng, chư Phật thì ăn vào bữa trưa, bữa ngọ. Loài súc sanh ăn vào chiều, loài súc sanh ăn chiều tối là giờ của loài ngạ quỷ. À, sau cái giờ mà buổi chiều á, là loài của giờ ngạ quỷ đói và giờ súc sanh. Tại sao Phật cấm người xuất gia không được ăn chiều? Vì khi ăn buổi chiều chúng ta khua đũa, khua bát, loài quỷ đói do ác nghiệp, tai nghe tiếng khua chén, khua bát, liền tìm tới trai đường, thấy cơm canh dọn trên bàn, loài người thì ăn ngon lành. Còn loài quỷ đói vừa bóc cơm lấy ăn bỏ vào miệng, thì do cái nghiệp ngạ quỷ, cơm biến thành lửa đỏ, và ăn không được, vì ăn không được, thì loài quỷ đói sanh tâm sân hận, rồi làm cho đồ ăn trong chùa bị thiêu, phung phí của đàn na thí chủ. Quý vị có thấy ông bà mình ngày xưa không? Tới giờ chiều mà quý vị ăn mà quý vị khua chén khua đũa có bị la không? Mấy đứa bay kỳ quá, giờ này chiều rồi mà ăn khua chén khua đũa. Là người ta không giải thích rõ là vì lý do Phật đã dạy cái giờ đó là giờ ngạ quỷ của nó, giờ âm. Thành nó nghe quý thầy khua đũa khua chén, rồi nó vô nó thấy đồ ăn mà nó bóc nó ăn không được, giống như bà Mục Liên Thanh Đề, thì lửa nó phun ra và nó giận tức quá thì nó lại ngạ quỷ, nó có thần thông, nó mới dọc phá cho chùa, thầy chùa lại gây lộn với nhau, sư cô gây lộn với nhau, xào xáo trong chùa, rồi nó dọc phá đồ ăn thiêu. Nhưng mà có một điều ăn được, nếu cúng thí thực trước 6 giờ là giờ của ngạ quỷ, do đó cái thời khóa mà cúng ngạ quỷ đó, thì nó chúng ta đã cúng ngạ quỷ ăn hết rồi thì lúc đó nó đã no rồi. Chúng ta có thể ăn mà không có tạo cho một cái nghiệp ác là làm cho cái loài ngạ quỷ đói nó khổ. Do đó cái thời công phu chiều có cái thời mong sơn thí thực, phải không? Là chùa nào là có ăn chiều thì làm ơn cúng thí thực. Thì người ta ăn no rồi, chúng ta có ăn thì cái loài đó nó không có bị đau khổ gì, nghe thức ăn mà ăn không được. Đó. Cho nên vì lòng từ bi, Phật cấm các tỳ kheo không được ăn chiều. Và lý do ăn chiều thì đồ ăn nó lâu tiêu và nó làm cho thí chủ bệnh. Cái thứ ba nữa, thời xưa Đức Phật nguyên thủy các tôn giáo như bên Nam Tông gồm có Thái Lan, Campuchia, Tích Lan, các thầy đi nhận khất thực, nhận cái gì? Cúng đồ mặn có ăn không? Cúng đồ mặn vẫn ăn. Do đó đồ mặn mà ăn thì nó sao? Lâu tiêu, phải không? Lâu tiêu, thành ra người ta ăn một bữa là đủ rồi. Quý vị có thấy mấy cái bát của thầy Thái Lan không? Quý vị thấy cái bát không? Nó to bằng cái nồi của mình đó quý vị à. mà hả bà Phật tử họ đi họ cúng đầy một cái bát đó không được bỏ, mà ăn hết cái bát đó tôi nói xin lỗi trong chùa này không có ai ăn nổi đâu. Quý vị thấy cái bát của các sư Thái Lan chưa? Rất là to. Cái bát đó mà tô của mình tô lớn á, đổ vô 4 tô chưa hết là bị nó tròn vậy nè. Nó khổ lắm. Đi khất thực á, đại đức là bát khác mà thượng tọa khác à. Quý vị đi á, ông nào mà thượng tọa thì cái bát rất là to. Đó. Còn cỡ như mà mình phó trụ trì là cái bát còn bự nữa, mà cái tướng cỡ này là ăn 3 ngày không hết nè. Hạnh đầu đà thứ 6 là ăn ít hơn bình thường một chút, tức là không được ăn quá nhiều quá no, tối đến bụng chứa đầy thức ăn chưa tiêu hóa làm cho buồn ngủ, hơi thở nặng nề, khó ngồi thiền, khó niệm Phật. Quý vị có để ý khi nào mà quý vị ăn tối mà ăn nhiều quý vị ngồi niệm Phật được không? Ngồi nó buồn ngủ mà nó nặng nề lắm, phải không? Thành ra hôm trước là Minh Quang là tính bỏ ăn chịu một thời gian, nhưng mà Diệu Hương là nói anh ăn như vậy là anh ốm o gầy mòn, là anh chưa về cõi cực lạc, là em phải đi hộ niệm rồi, thành ra bắt Minh Quang phải ăn lại. Hạnh đầu đà thứ 7, quá giờ ngọ không được uống nước cô đặc. Nước cô đặc là nước gì? Nước sinh tố đó quý vị. Nước hồi xưa kêu là nước trái cây đó. Nghĩa là quá cái giờ ngọ rồi, các thầy mà tu hạnh đầu đà không được uống nước cô đặc. Nước cô đặc là gì? Là loại nước ép từ trái cây như nước sinh tố, nước sữa bò, sữa đậu nành. Người nào phát nguyện tu hạnh đầu đà chân chánh thì quá ngọ không uống những thứ nước cô đặc này, gồm có nước sinh tố, sữa đậu nành, sữa bò, đều là vi phạm cái lực đó. Cũng khó lắm quý vị phải không? Nhiều khi hôm trước mình tu Bát Quan Trai, quý vị nó cho quý vị ăn cháo đồ đó này kia đó đó, là coi như là đâu phải là đầu đà. Hả? Mà hạnh gì? Hạnh đó là chân đà chứ không phải là đầu đà. Hạnh đầu đà thứ 8 là cư trú nơi A Lăng Nhã. A Lăng Nhã là cái gì quý vị nghe biết không? Tỳ kheo tu hạnh đầu đà thứ 8 là cư trú nơi A Lăng Nhã. Hả? Ai đó? Chú Lợi, có người nào nói A Lăng Nhã là ngủ ở khách sạn 5 sao không? Niệm Simun, niệm Simun máy lạnh. A Lăng Nhã tiếng Phạn tào dịch là tịch tịnh xứ. Tịch tịnh xứ, tịch tịnh là yên lặng, là cái xứ yên lặng, cái nơi nó không có ồn ào, là nơi quang vắng cô tịch yên tịnh, không có bóng người qua lại, không có tiếng ca hát, không có bóng người nữ, không có tiếng ồn ào của xe cộ. Mục đích là để giữ cho tâm được an định, để dụng công tu hành, nhiếp tâm để mà tu hành. Đó, nhớ cái đó. Đó, hạnh đầu đà thứ 9 là cư trú ở dưới gốc cây. Tỳ kheo tu hạnh đầu đà thường phát nguyện cư trú ở dưới gốc cây, nhưng không được ở quá 3 đêm. Chứ không phải là Minh Châu đâu mà nước, trời ơi, hay là Minh Quang, trời ơi, con thấy cái gốc cây sao có cục đá sướng quá, con dựng cái liều con ở. Đêm thứ nhất Minh Châu ở thì sao? Dựng cái liều. Đêm thứ hai Diệu Hương bắt đầu mới đem ra là đem ra đậu nành với sinh tố sai. Đêm thứ ba Diệu Hương mới là order bi già chai. Đêm thứ tư mới là order cái gì nữa? Mì hoàng gia, gà quý phi để bồi dưỡng. Đêm thứ năm bắt đầu là biết đây là ba của phó trụ trì, là bắt đầu bà con lại là bỏ bát cúng dường. Thành ra không có tu gì được nữa hết. Thành ra mai mốt Minh Quang mà có đi là chỉ ở một chỗ 3 đêm thôi. Đêm thứ tư là Diệu Hương dùng navigator tìm ra liền. Đó. Tại sao vậy? Vì nếu ở đó quá 3 đêm thì sẽ có người tìm đến cúng dường. Vì người tu hành đầu đà không mong người ta đến cúng dường. Đó, cho quý vị thấy đó. Người tu hành đầu đà không mong người ta biết mình tới đó cúng dường. Hạnh đầu đà thứ 10, chọn cư trú ở lộ thiên, tức là khoảng đất trống để chịu cảnh nắng mưa hết tham dục. Tức là cái ông này đó, thứ 10 là không ở gốc cây, gốc cây còn có bóng cây, mà ngồi ở ngoài cái chỗ nào đồng trống trắng trơn cho nó nắng nó đen, cho nó khổ sở để mà bớt ham cái thân này đi. Đó, hạnh đầu đà thứ 11, tức là chọn ở cạnh Gò Mã hoặc bãi Tha Ma nghĩa địa để đối trị lòng tham dục. Bên Ấn Độ nó có một cái phong tục là tử thi điểu tán, một cái người con gái đẹp cách mấy chết, nó làm lễ cầu siêu xong rồi nó đem nó dục ra ngoài cái rừng tử thi. thì ông thầy ông ngủ ở đó, ông coi là đầu tiên cái cô đó đẹp như vậy, ngày mai cái nó sình lên, ngày mốt cái dòi nó mọc ra, rồi trong ngày mũi thì chảy ra nước vàng, miệng đồ chảy ra, rồi máu mũi chảy ra để mà kênh kênh nó xuống nó móc ăn. Thì các ông thầy chọn ở bãi Tha Ma Gò Mã để làm chi? Thấy cái cô gái đẹp mới vừa vô đó thì ba ngày sau nó thúi không chịu nổi, để mà đối trị cái lòng tham sắc tham dục mà giác ngộ sự vô thường. Ở chỗ này hành giả tu hạnh Đầu Đà sẽ quán chiếu thấy được như sau: người ta chết bị bỏ xác nơi đây, rồi đây mình cũng chết bị bỏ xác như họ. Do quán được như vậy nên cố gắng tu hành để chấm dứt sự khổ của luân hồi sanh tử. Hạnh Đầu Đà thứ 12. Lưng không dính chiếu, tức là Hòa Thượng Tiên Hóa ngài tu có một hạnh Đầu Đà, đó là ngài tu hai hạnh ăn ngọ, phải không? Hòa Thượng Tiên Hóa là ăn ngọ và lưng không dính chiếu. Hai cái hạnh này, cái ăn ngọ thì cũng còn ok, mà cái lưng không dính chiếu là cái đó khó đâu quý vị, ngủ ngồi. Hòa Thượng Tiên Hóa là ngủ ngồi đó, lưng không dính chiếu là cái đó khó làm lắm quý vị nha. Hạnh Đầu Đà thứ 12, lưng không dính chiếu tức là thường ngồi không nằm, khi ngủ cũng ngồi, cho nên khó ngủ sai, dành thời gian để tu hành niệm Phật. Trong 12 hạnh Đầu Đà mà tôi tường thuật cho quý Phật tử nghe, thời Phật còn tại thế, có người chỉ phát nguyện tu một hạnh, hai hạnh, ba hạnh là đã khó làm rồi. Vậy mà tôn giả Ma Ha Ca Diếp lại phát nguyện tu trọn vẹn 12 cái hạnh Đầu Đà. Nhiều đó đủ thấy mình nể ổng chưa? Rất là nể, 12 cái ông đều làm trọn hết. Cho nên trong đại chúng thời bấy giờ ai nấy đều kính nể ngài, chẳng phải chỉ có loài người cung kính ngài mà các chư thiên cõi trời đều rất kính trọng đức hạnh của ngài. Trong sử sách Phật giáo có ghi, mỗi khi tôn giả Ma Ha Ca Diếp xuống sông Hằng để tắm rửa, giặt giũ chiếc y phấn tảo là cái y mà cũ rách của ổng đó, thì chư thiên sắp hàng hai bên sông Hằng để mà lấy cái nước dơ từ cái y của ngài đó mà làm lễ quán đảnh, tức là họ. Một lần mà ngài Ca Diếp á, ngài tu hạnh Đầu Đà là ngài đúng 15 ngày ngài mới tắm một lần. Mà khi 15 ngày mà biết ngài ở Tha Ma, ở Gò Mã mà ăn uống thì ăn đồ nhà nghèo là nó dơ dễ sợ lắm. Rồi ngài mới ra cái dòng sông Hằng, ngài mới cởi cái y phấn tảo mà y mà lộn từ những cái xác chết mà mai lại đó. Ngài giặt một cái là chư thiên sáu cõi trời xuống đứng hai bên dòng sông và họ phát tay, họ nước sông mà chảy xuống là họ hứng. Họ không phải nhìn cái thân tướng loài người mà họ nhìn thấy cái đức hạnh của ngài. Họ thấy cái đức hạnh ngài mà họ chỉ cần hứng cái nước đó họ thoát lên cái đảnh, họ kêu là làm lễ quán đảnh. Cũng như ở đây quý vị mà thấy các vị thầy mà họ nhúng nước, họ rải lên nước trên đầu đằng này, quý vị đó họ đứng hai bên sông Hằng để chờ lấy cái nước mà giặt y của tôn giả để mà lấy cái phước đó mà tạt lên cái đầu của họ đó. Quý vị thấy họ kính trọng như vậy, cho thấy họ kính trọng ngài đến bực nào. Còn chư thiên biết ngài thường chọn nhà nghèo để khất thực, cho nên các vị trời nào đã quy y ngài muốn đêm đó đồ ăn cõi trời, muốn đem cúng dường ngài cũng khó có cơ hội. Tức là nhiều ông trời xuống quy y ngài Ca Diếp lắm, nhưng mà thấy thầy của mình ngài một ốm yếu. Ông quy y Phật là đã 60 tuổi, 160 tuổi rồi. Sau khi mà Đức Phật mà giảng kinh Pháp Hoa là cái phản Phật cũng đã gần 70 mấy rồi, thì ông đã gần 200 tuổi rồi. Nhìn thầy mình 200 tuổi mà ăn cơm của nhà nghèo, sinh toàn là nước cháo, cơm hẩm, rồi ngủ ở những cái nơi là Tha Ma, Gò Mã. Do đó ngài rất là tiều tị, những ông đệ tử cõi trời thương thầy quá. Thành ra hàng ngày mà muốn cúng thì ông đâu có nhận đồ của cõi trời, ông chuyên môn nhận của những người nhà nghèo. Cho nên chư thiên biết ngài thường chọn nhà nghèo để khất thực, cho nên các vị trời nào đã quy y ngài muốn đem cái đồ ăn cõi trời cúng dường ngài cũng khó có cơ hội. Cho nên họ thường giả dạng các người ăn mày đem cơm, tức là họ dùng thần thông họ biến là một người ăn mày ngồi nghèo khổ, rồi cầm một cái chén cơm nguội. Thì ngài Ca Diếp quý vị biết, khi mà người ta đi khất thực á, các vị A La Hán người ta không có sử dụng thiên nhãn. Lý do là khi sử dụng thiên nhãn là đi điều phạm giới. Mình sử dụng thiên nhãn thì mình thấy có di trùng, mình thấy có con vật mà mình đạp một cái là mình giết rồi. Do đó các vị A-la-hán họ chỉ đi và họ sử dụng nhục nhãn. Khi nào mà họ muốn cần quán xét coi cái chúng sanh này cái gì đó thì họ mới nhập định, có phải không? Giả sử như một khi mà có một người đệ tử nào nói dạ kính thưa ngài Mục Kiền Liên, con muốn biết mẹ con mới chết sanh vào cõi nào, thì khi đó Mục Kiền Liên mới nhập định, phải không? Là dùng cái thiên nhãn cũng vậy. Do đó các cái đệ tử trời họ ưa giả làm ăn mài để lừa gạt ông thầy mình. Thành ra ông thầy ổng là ổng nhận xong thì ổng bưng về góc kia thì thấy toàn là đồ ăn cõi trời, là do đệ tử gạt. Đa số các vị đệ tử cõi trời thường giả dạng những người ăn mày đem cơm hẩm lại cúng dường bỏ vào bình bát của tôn giả Đại Ca Diếp. Thông thường khi đi khất thực, tôn giả không sử dụng thiên nhãn mà chỉ sử dụng con mắt thịt nhục nhãn. Cho nên ngài thường bị mấy ông trời đệ tử gạt. Sau khi nhận bát cơm hẩm từ tay mấy bà ăn mày do chư thiên hóa ra, ngài về đến gốc cây để thọ thực, thì các đồ âm hẩm này lại biến thành đồ ăn mỹ vị của các cõi trời. Cho nên từ đó tôn giả cẩn thận trước khi nhận thức ăn của ăn mày, ngài phải dùng thiên nhãn quán chiếu xem đây là ăn mày thứ thiệt hay là ăn mày dởm. Đó. Học lịch sử đến đây làm cho tôi cảm thấy hổ thẹn với ngài vô cùng, vì phàm tăng đời mạt pháp không thể nào so sánh được với cái gốc chân của tôn giả Đại Ca Diếp. Cho đến khi tôn giả Đại Ca Diếp được hơn 200 tuổi, Đức Phật thấy ngài tu khổ hạnh đầu đà không hề giảm. Một hôm tôn giả Maha Ca Diếp vào tịnh xá thăm Phật. Nhiều vị tân tỳ kheo mới xuất gia chưa từng gặp mặt ngài Đại Ca Diếp. Cho nên nhóm tân tỳ kheo này nhìn thấy một ông già y áo rách nát và thân thể hôi hám, ốm yếu, vì ngài chuyên xin ăn của nhà nghèo, cho nên tuổi già lại thiếu ăn, làm cho trong ngài Đại Ca Diếp chẳng khác gì một gã ăn mày thiểu não. Nhóm tân tỳ kheo chặn đường ngài Đại Ca Diếp lại, không cho ngài tiến vào giảng đường để đảnh lễ Phật. Lúc đó Phật ngồi trên pháp tòa, thấy rõ tất cả sự việc, nên ra lệnh cho nhóm tân tỳ kheo hãy để cho ông già tôn giả bước vào đến chỗ giảng đường. Thì Đức Phật liền đứng dậy đỡ ngài Maha Ca Diếp, không cho tôn giả thi lễ, và Phật dạy như sau: này tất cả đại chúng, này các tân tỳ kheo, các ông hãy lắng nghe lời tán thán công đức tu hành của Như Lai nói về ông trưởng lão Đại Ca Diếp. Một vị tỳ kheo trẻ tuổi mới hỏi: vậy tại sao các ông lão này mà Phật lại kính trọng như vậy? Phật nói: này các ông hãy lắng nghe Như Lai tán thán công đức tu hành của một vị tỳ kheo đã trên 200 tuổi mà vẫn tu hạnh đầu đà, rất là nghiêm mật, không khiếm khuyết. Người này xứng đáng được Như Lai chia cho nửa tòa để ngồi, có kinh có nói không? Ngài chia nửa cái tòa, tức là cái tòa Đức Phật lớn, và nói: này Ca Diếp. Ông bước vô thăm Phật ở tịnh xá Kỳ Hoàng, thì mấy ông tân tỳ kheo đâu có biết mặt, ông không được vô chỗ này chỗ Phật. Thì Phật nói: này tân tỳ kheo, cho cái ông lão lên đây, và nói: đây là một cái đại trưởng lão tu hạnh đầu đà, người này xứng đáng được Như Lai chia cho nửa tòa sư tử để ngồi. Đó. Và Phật mời tôn giả lên ngồi cùng tòa sư tử với Phật. Tôn giả từ chối, nhưng Phật ân cần khuyên tôn giả hãy ngồi vào nửa tòa sư tử này để cho đại chúng có dịp chiêm ngưỡng một người đại trưởng lão đức hạnh vẹn toàn. Và Phật dạy: này đại chúng, đừng khởi tâm nghi ngờ tại sao Như Lai lại chia nửa tòa sư tử cho các ông Maha Ca Diếp này. Vì nếu ông Maha Ca Diếp sinh ra đời mà không gặp được Như Lai, Phật nhấn mạnh, nếu ông Maha Ca Diếp ra đời mà không gặp Phật, sinh ra mà không gặp Đức Phật nha, với cái công đức tu hành tích lũy trong vô lượng kiếp của ông ta, sẽ có thể tự mình chứng quả vị độc giác bích chi Phật. Độc là độc hành độc bộ, giác là tự mình giác ngộ. Ổng có thể là tự động ổng ngồi trong rừng, ổng nhìn thấy mùa xuân thì hoa nở, mùa thu thì hoa rụng, mùa đông thì hoa tàn, và ổng giác ngộ vô thường, và ổng có thể chứng cái quả vị độc giác bích chi Phật. Mình Phật giảng biết bao nhiêu bộ kinh rồi, nghĩa là khuyên nhủ mà mình cứ như là cóc bỏ dĩa, ở chùa thì tu mà về nhà thì mê. Còn ngài Phật nói ổng này chỉ cần sinh ra đời không gặp Phật, thì với cái căn lành đời trước, ổng dư sức tự mình chứng quả độc giác bích chi Phật. Cái quả này chỉ thua có quả vị Phật thôi quý vị à. Thoát luân hồi sanh tử cao hơn A-la-hán nữa. Trên thế gian này chỉ có Như Lai mới dám nhận ông ta làm đệ tử. Ngoài ra không ai có khả năng làm thầy của ông Maha Ca Diếp. Phật nói chỉ có Phật là cái người vô thượng chánh đẳng chánh giác mới dám nhận cái ông này làm đệ tử. Còn ông nào mà nhận lãng quạng là chết với ông này liền, không có đủ đức mà nhận ông này đâu. Ông này cái đạo lực cũng dữ lắm. Các vị tân tỳ kheo khi nãy khởi tâm khi dễ tôn giả Maha Ca Diếp, bây giờ nghe Phật khen ngợi tán thán công đức tu hành của tôn giả Đại Ca Diếp, liền lo sợ đứng lên kéo nhau quỳ gối trước mặt tôn giả mà xin sám hối. Tôn giả mỉm cười và đỡ các tân tỳ kheo dậy và nói như sau: này quý đại đức, chúng ta đều là đệ tử xuất gia, đều nhận Đức Thế Tôn làm thầy, Tôi thì tại oai nghi của tôi quá tệ. Ngài nói là tại vì cái quần áo oai nghi tôi quá tệ, khiến cho quý đại đức tưởng lầm tôi là một ông lão ăn mày vào tịnh xá làm phiền Như Lai, cho nên ngăn chặn tôi lại là chuyện bình thường. Mời quý đại đức hãy đứng lên. Nói xong, tôn giả đỡ đầu các vị tăng thì kheo lên và an ủi họ đừng ái nái vì cái chuyện đã qua. Quý vị thấy ngài rất là khiêm hạ. Sau khi Phật và tôn giả an tọa xong, Phật liền nhìn tôn giả mà nói như sau: Này Maha Kajip, ông nay tuổi đã quá cao nên nghỉ bớt đi, chớ tu theo 12 hạnh đầu đà cực khổ như thế nữa, sẽ phiền cho ông lắm. Tôn giả Maha Kajip nghe Phật dạy như vậy liền chắp tay đảnh lễ Phật mà nói như sau: Bạch Thế Tôn, con biết thân tứ đại con theo định luật sanh già bệnh chết thì nó phải già để đi đến hoại diệt, nhưng tâm của con thì bất già, bất diệt, bất sanh, bất tử. Thế Tôn hãy để cho con tiếp tục chí nguyện tu hành theo 12 cái hạnh nguyện đầu đà, vì con muốn giáo pháp của Như Lai được tồn tại lâu dài. Quý vị để ý câu này nè, khi mà ổng đã 200 tuổi, ổng già ổng thăm Phật, Phật mới mời ổng ngồi trên nửa tòa sư tử rồi nói: Ông già quá rồi, 200 tuổi rồi, Như Lai 80 tuổi mà Như Lai đã thấy như là mệt mỏi có thị giả, thôi bây giờ ông ngưng đi. Ông ngưng tu cái hạnh đầu đà, về đây ở đây, rồi Như Lai cử cho một thị giả. Thì ngài nói: Vì con muốn nêu cái hạnh đầu đà này để bảo tồn cái giáo pháp Như Lai được lâu dài, và nhất là đến thời kỳ mạt pháp, các tỳ kheo đệ tử Phật thấy chí nguyện tu hành tổ hạnh của con mà lấy đó làm gương noi theo. Tức là ngài dùng cái thiên nhãn của một vị A-la-hán, ngài nói nếu ngài làm gương là đại đệ tử mà ngài cứ ăn trên ngồi trước, thì những cái ông đệ tử đời mạt pháp như thầy Thông Lai đây là thấy đó mà làm theo nữa. Thành ra ngài phải để là một cái hạnh rất là khổ, để cho các đệ tử sau này học tới sử thì không ít thì nhiều sẽ tự mà hổ thẹn mà chấn chỉnh tu cho đúng với đường lối của Phật của Tổ. Đức Phật nghe tôn giả trình bày như vậy liền mỉm cười và dạy đại chúng như sau: Trong tăng đoàn của ta, nhờ có ông Maha Kajip tu hạnh đầu đà khiến cho Phật pháp của ta có thể trụ thêm 500 năm nữa. Nhờ có ông Đại Ca Diếp mà cái Phật pháp có thể kéo dài thêm 500 năm. Quý vị thấy nó tác dụng kinh khủng lắm, 500 năm cứu độ biết bao nhiêu người quý vị, phải không? Dạ. Sẽ có vô lượng chúng sanh nhờ Phật pháp kéo dài thêm 500 năm mà thoát khỏi nhà lửa tam giới này. Cho nên từ hôm đó đại chúng đều khen ngợi tôn giả Maha Kajip là vị tỳ kheo tu hạnh đầu đà đệ nhất trong tăng đoàn thời Phật còn tại thế. Nghe tôi khai triển 12 đặng đầu đà của tôn giả Kajip, thì trong pháp hội đây sẽ có một số quý vị khởi tâm như vậy: 12 cái hạnh đầu đà này là để cho người xuất gia tu, chớ thầy nói với người tại gia để làm chi, có ích lợi gì? Xin thưa, rất có nhiều ích lợi. Ích lợi thứ nhất là quý vị Phật tử tại gia và xuất gia sẽ thấy được người xưa họ tu hành như thế nào và đời nay chúng ta tu hành như thế nào, để mà sách tấn, để mà hổ thẹn cho đúng với cái lời Phật dạy. Ích lợi thứ hai, quý vị tại gia đời này nhưng có thể đời quá khứ quý vị là kẻ xuất gia rồi, phải không? Và biết đâu trong tương lai quý vị sẽ trở thành những tỳ kheo ni. Và giới nhân duyên nghe tôi giới thiệu về 12 hạnh đầu đà này, có thể quý vị khi xuất gia sẽ chọn cho mình một hạnh đầu đà để đi làm cho Phật, làm cho Phật pháp ngày càng một hưng thịnh. Bây giờ thầy hỏi nè Minh Châu, con làm phó trụ trì của chùa Tòng Nguyên, con chọn hạnh đầu đà nào? Nói thầy nghe, hạnh nào? Đi chùa nào cũng nhận làm sư phụ hết phải không? Con muốn chọn hạnh đầu đà nào? Muốn ở gốc cây, ở Gò Mã, hay là cắm liều đêm ba chỗ? Hả? Con muốn hạnh nào? Hả? Để mai rồi nói sư phụ nghe.
Gốc cây.
Muốn ở gốc cây mà ở mấy đêm? Ở mấy đêm?
Ba ngày.
Tại sao mà ở ba ngày? Sợ má lại thăm hả? Đưa nó lên nói coi. Tại sao để ở ba ngày? Đưa lên nói, tại sao muốn ở ba ngày gốc cây? Hả? Không biết hả? Tại vì con sợ má, con nhớ con quá lại mua đồ thăm. Mời bài con. Dạ. Dạ mời quý cô ngồi vào. Dạ. Nào quý vị ngồi. Bây giờ hỏi con trả lời là ở gốc cây ba ngày, bây giờ hỏi cha là Minh Quang. Mai mốt tu hạnh đầu đà, mai mốt thầy thông lai là coi như lên pháp tòa giảng dữ quá rồi trúng gió méo miệng chết rồi, con lên làm thế, cha con lên nắm chùa như vậy là con sẽ tu hạnh đầu đà thứ mấy?
Dạ con ăn ngày bữa sư phụ.
Ăn ngày ăn bữa? Rồi vậy là phần pháp của chùa Tầm Quyên sẽ được nhờ Minh Quang ăn ngày ăn bữa mà kéo dài 500 năm. Nhưng mà nhớ không có được Diệu Hương, không có được làm sửa sinh tố nha. Rồi phó trụ trì Minh Châu thì ở gốc cây, mà gốc cây nào trong chùa mình có 7 cái gốc cây, ngày nay ở gốc cây này và gốc cây kia, phải không? Phải không? Hay là muốn làm cái tree house? Có muốn làm tree house không? Muốn không? Rồi phó trụ trì chùa Tầm Quyên sẽ chọn tree house để làm hạnh đầu đà, và nhận Minh Hội làm thị giả, mỗi ngày đưa lên phim Đại Hàn 2 cuốn, phơm Đài Loan 4 cuốn, máy lạnh thì gắn 2 cái, máy đấm bóp, máy exercise, có không? Bây giờ mời quý vị theo dõi nhân duyên nào ngài Maha Ca Diếp làm đệ tử Phật hả? Theo kinh sách để lại, lúc cha mẹ ngài Đại Ca Diếp qua đời, theo truyền thuyết ngài Đại Ca Diếp sau khi chia tay với vợ đi khắp nơi để tầm sư học đạo, nhưng thầy nào cũng không đáp ứng được nguyện vọng của tôn giả Đại Ca Diếp. Mãi đến khi ngài được 160 tuổi, cha mẹ mất rồi đi lang thang riết mà tìm không ra ông thầy đó, tới năm 160 tuổi mà cũng chưa tìm gặp được bậc minh sư học đạo. Một hôm tôn giả Đại Ca Diếp đang ẩn tu tại nước Nguyên Già, có một số thầy bà la môn bạn đồng tu với ngài báo tin như sau: tôi nghe đồn thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn Dương, đi tu đã thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nếu ông thấy kinh Vệ Đà của bà la môn giáo chúng ta không thỏa mãn những nghi vấn của ông thì hãy tìm đến Sa Môn Cù Đàm, tức là Thích Ca Mâu Ni Phật, để tham vấn xem đạo của ông ta có cái gì hay ho hay không. Khi đó tôn giả Đại Ca Diếp mới hỏi nhóm giáo sĩ bà la môn mách nước với mình về Sa Môn Cù Đàm như sau: Tại sao các ngài lại dám quả quyết là Sa Môn Cù Đàm đã chứng quả Phật? Khi đó nhóm giáo sĩ bà la môn mới trình bày như sau: theo chúng tôi được biết, các tu sĩ danh tiếng trong giáo phẩm bà la môn của chúng ta là giáo sĩ Xá Lợi Phất, giáo sĩ Mục Kiền Liên, 3 anh em Âu Lưu Tần Lo Ca Diếp đều nhận Sa Môn Cù Đàm làm thầy và đem cả ngàn đồ chúng theo Sa Môn Cù Đàm làm đệ tử cả rồi. Nghe nói như vậy, tôn giả Đại Ca Diếp giật mình và nói: nếu quả thật ông giáo sĩ Đại Ca Diếp, ông giáo sĩ Mục Kiền Liên và 3 ông giáo sĩ Âu Lưu Tần La Ca Diếp mà tự bỏ đạo Bà La Môn chạy theo làm đệ tử của Sa Môn Cù Đàm, thì quả thật Sa Môn Cù Đàm phải có cái đạo giải thoát rất đặc biệt mới thu phục được các danh sĩ Bà La Môn lỗi lạc này. Tức là khi đó ông 160 tuổi thì ông cứ chán nản, ông đi tìm hoài không được cái người mà dạy. Thì một số những cái bạn bè đồng tu mới nói: tôi nghe nói cái ông Thích Ca đó là con của vua Tịnh Phạn, bây giờ thành Phật rồi. Cái mấy ông này, ông Ca Diếp, ông hỏi lấy cái chứng cớ gì ông đó thành Phật? Thì ông mới nói là Ca Diếp nên nhớ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, 5 anh em Câu Lưu Tần Lo đều là những danh sĩ Bà La Môn. Thì ông này nghe nói mấy ông này mà chịu đầu phục tức là phải giỏi. Ca Diếp nghe như vậy bắt đầu mới để ý tới Sa Môn Cù Đàm. Vậy quý vị có biết Sa Môn Cù Đàm hiện nay ở đâu không? Nhóm giáo sĩ Bà La Môn liền cho biết hiện nay Sa Môn Cù Đàm đang thuyết pháp tại Tịnh Xá Trúc Lâm. Tịnh Xá Trúc Lâm là cái tịnh xá đầu tiên do vô Bình Sa Dương xây để cúng dường cho Phật. Quý vị biết không? Lần đầu tiên khi Thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ thành Ca Tỳ La Vệ, nửa đêm từ giả vợ con vượt dòng Anoma rồi cắt tóc giao cho Sa Nạc và đem con ngựa trở về cung, thì ngài đi lần cho tới nước ranh giới của vua Ba Bình Sa Dương, tức là Ma Kiệt Đà. Vua Bình Sa Dương là một đại đế thời đó, cái nước của Ca Tỳ La Vệ so với cái nước Ma Kiệt Đà chỉ bằng 1/6 lãnh thổ thôi. Thành ra ổng khi mà ổng thấy Đức Phật đang ôm bát mà đi lang thang từ ở trên cái qua cái vương quốc, ổng nhìn xuống từ ở trên hoàng cung, ổng cho lính chạy ra mời vào. Ổng nói: này Sa Môn, tôi nhìn thấy ông có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tôi ái mộ quá. Tại sao ông đẹp như vậy mà ông đi tu? Thấy không? Ông trẻ ông đẹp vậy mà ông đi tu, ông vào đây tôi nhường cho ông nửa gian sang, hai chúng ta kết tình huynh đệ cùng tu. Thì lúc đó Đức Phật mới nói ta là Thái tử Tất Đạt Đa, con của Tịnh Phạn Vương, ta có tam cung lực diện mà ta ra đi tu để ta tìm cái con đường chấm dứt sanh già bệnh chết. Thấy không? Do đó ông nói bây giờ nhưng mà vua Tịnh Phạn chỉ so với cái vương quốc của ta chỉ là một quốc nhỏ. Thì lúc đó Thái tử mới nói dù vương quốc nhỏ vương quốc lớn rồi thì cái già nó cũng đến, cái bệnh nó cũng đến, cái chết cũng đến. Nếu đại vương có cách nào làm cho tôi không già, không bệnh, không chết thì tôi sẽ ở đây phục vụ cho đại vương. Thì ông Bình Sa Dương ông lắc đầu, ông nói ai cũng phải chết. Do đó ngài mới kỳ kèo, nhưng này Sa Môn, ông đi tu, ông ngày nào ông chứng quả, ông về ông độ cho tôi. Giờ tôi mời ông làm vua, ông không chịu, nhưng mà ông nhớ ông độ cho tôi. Thì sau khi Đức Phật 6 năm tu khổ hạnh trong rừng, 49 ngày hành thiền với gốc Bồ Đề, ngài chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài biết cái nhân nào để đưa chúng ta vào luân hồi và cái nhân nào để đưa chúng ta ra khỏi cái sanh lão bệnh tử. Ngài dùng con mắt nhìn lại, thì ông thầy mà độ cho ngài, những cái ông mà độ cho ngài chứng những cái quả vị mà tứ thiền đều đã nhập diệt, quán lại cái ông tiên A Tư Đà là cái ông xem tướng của ngài cũng đã chết rồi. Nhìn lại năm anh em Kiều Trần Như thì còn đang ngồi giường nai. Đức Phật mới đi lại thuyết pháp bài Tứ Diệu Đế đầu tiên độ cho năm anh em Kiều Trần Như tại giường Lộc Uyển. Xong rồi nhớ lại cái lời hứa với Vua Bình Sa Dương, do đó Đức Phật về ngay cái hoàng cung thành Dương Xá giảng cho Vua Bình Sa Dương một thời pháp. Ông chứng ngay cái quả sơ quả Tu Đà Hoàng, gia ông phát tâm xây cái tịnh xá Trúc Lâm là cái tịnh xá đầu tiên trước cả cái tịnh xá của ông Cấp Câu Độc. Sau khi đó ông Cấp Câu Độc đi cưới vợ cho con, đi qua tới nước Ma Kiệt Đà, rồi mới tình cờ thấy ông Sư Gia đang làm lễ cưới, rồi đang làm trai tăng để thỉnh Phật. Thì lần đầu tiên hỏi ông tiếp ai mà ông làm trai tăng dữ vậy, nói ta muốn tiếp Cồ Đàm là Thích Phật Thích Ca. Thì nghe tới danh hiệu Phật vô căn lành đời trước, ông Cấp Câu Độc ổng mừng quá và nửa đêm ổng băng rừng vượt suối tìm đến gặp Phật và xin được cúng dường cái tịnh xá kỳ hoàng tại cái vương quốc của Ba Tư Nặng. Nhớ nha, đây là cái thành Dương Xá, còn bên cái thành Kỳ Viên á, cái tịnh xá Kỳ Viên là nằm của vua Ba Tư Nặng, nó khác nhau lắm nha. Nghe xong, tôn giả Đại Ca Diếp liền lên đường tìm đến tịnh xá Trúc Lâm. Tịnh xá Trúc Lâm được thành lập do chính vua Bình Sa Dương xây cất cúng dường, mà cũng là tịnh xá đầu tiên của Thí Vũ tạo dựng để làm nơi cho chư tăng an trú kiết hạ trong ba mùa mưa và ba mùa hạ tại Ấn Độ, và là nơi để Phật thuyết pháp. Khi Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ hoàng cung Ca Tỳ La Vệ vào rừng Tầm Xương học đạo, khi Thái tử đi ngang qua vương quốc của vua Bình Sa Dương mà thầy hồi nãy thầy vừa kể rồi đó, thì quý vị thấy là ông vua Bình Sa Dương này có một cái căn lành rất là tốt, mà cuối cuộc rồi ổng cũng phải bị chết với con trai của ổng. Thì phải vị thấy tu hành mà cái không lơ mơ là quý vị sẽ trả một cái quả rất là nguy hiểm. Bây giờ thầy kể tiếp nè. Sau khi công tử Đại Ca Diếp, thầy nhắc lại nha, vì lúc này là ổng còn công tử chứ chưa phải là, sau khi công tử Đại Ca Diếp tìm đến tỉnh xá Trúc Lâm thuộc địa phận thành Vương Xá của nước Ma Kiệt Đà, công tử Ca Diếp không vào trực tiếp để hỏi pháp với Đức Phật, mà chỉ ngồi xa xa phía sau đại chúng để nghe pháp, tức là sau khi nghe mấy bạn bè giới thiệu là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, năm anh em Âu Lưu Tần Lo đều quy y Phật, thì ổng âm thầm lặng lẽ như quý vị ngồi vô đây để coi Phật thuyết cái gì đó. Công tử Ca Diếp định bụng, nếu đạo lý của Sa Môn Cù Đàm không phải là đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì công tử không thèm bái Sa Môn. Quý vị phải hiểu lầm cái chữ vô thượng chánh đẳng chánh giác là sao. Đạo Phật chia ra làm năm đẳng giác: nhân thừa, chúng ta mà được làm loài người ở đây là chúng ta đời trước đã tu ngũ giới, tức là chứng được một cái đẳng giác là nhân thừa. Chúng ta hoài ra giữ ngũ giới còn làm thập thiện là chúng ta được là thiên thừa. Rồi chúng ta hoài ra chúng ta cắt ái ly gia làm tròn cái 250 giới của tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni, thì chúng ta chứng được những quả vị từ Tu Đà Hoàng cho tới A La Hán, kêu là thanh văn thừa. Và chúng ta vì do đến quy y Phật nghe 12 nhân duyên hoặc là độc giác, như là cái ông mà Ca Diếp mà Phật nói tự mình chứng quả đó sau này đó, thì đó là coi như là duyên giác thừa. Và cái cuối cùng là Bồ Tát thừa sẽ chuyển lên tới Phật thừa. Mà chúng ta đây là nằm trong cái đầu tiên hết, là kêu là nhân thừa. Thành ra Phật nói vô thượng chánh đẳng chánh giác phải là chứng Phật thừa. Quý vị hiểu không? Chứng A-la-hán mà Phật còn quở nữa là còn là coi như là sợ ta bà mà mê niết bàn. Quý vị để ý cái điểm đó. Người nào mà chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác là chứng được quả vị Phật. Công tử không thèm bái Sa Môn làm thầy. Sau khi nghe xong thời pháp đầu tiên, công tử cảm thấy bắt đầu quý mến vị Sa Môn trẻ tuổi này. Tại sao quý vị? Ổng là 160 tuổi, Phật mới 30 mấy tuổi. Bây giờ một cái ông thầy mà đã là có 160 hạ, không lẽ đi quy y với một cái ông đại đức mới có 33 hạ? Quý vị hiểu không? Cái ngã không còn. Công tử cảm thấy quý mến vị Sa Môn trẻ tuổi này, nhưng sĩ gặm lại, Sa Môn Cù Đàm chưa quá 35 tuổi mà mình đã 160 tuổi, thì kinh nghiệm tu hành làm sao hơn được mình. Qua ngày hôm sau, Đức Phật biết công tử Ca Diếp đang suy nghĩ những gì, và Ngài cũng biết rõ với đạo lực của công tử Ca Diếp, nếu không gặp Phật ra đời cũng có thể tự mình tu chứng đến quả vị Phật độc giác, tức là Bích Chi Phật. Cho đến thời pháp thứ hai này, Đức Phật nhắm vào căn cơ của ông Đại Ca Diếp để mà khai thị. Như thầy bây giờ là phàm phu, thầy ngồi đây thầy không thể nhìn được cái vị này tu 10 năm, 20 năm, 30 năm thầy giảng chung chung. Nhưng mà Đức Phật lúc đó Ngài biết ông Ca Diếp này là chỉ cần ông nấu được một tô canh rồi, ông nấu một nồi cà ri rồi, bây giờ chỉ thiếu có chút bột cà ri là bỏ vô là thành ngon rồi. Quý vị hiểu không? Thành ra Ngài dùng chút xíu là cái ông này ngộ cho coi nè. Xong thời pháp thứ hai này, công tử định bụng sẽ bước đến thi lễ Sa Môn Cù Đàm và hỏi đạo. Là Sa Môn Cù Đàm giảng pháp rất hay, nhưng không biết đạo lực và thần thông có bằng các giáo sĩ Bà La Môn hay không. Thì ông mới hỏi, bây giờ tôi nghe ông giảng hay đó, nhưng mà ông giảng lý và sự có tương ưng hay không? Ông giảng ông có cái đạo lực và cái sự cơ tu hành, ông có tương đương hay không? Phật biết nhân duyên độ công tử Ca Diếp đã chín mùi, cho nên sau thời pháp Ngài nói hôm nay Như Lai cần nhập định không tiếp khách. Và nói xong Ngài nhắm mắt nhập định, đại chúng lần lượt cáo lui. Công tử Ca Diếp cũng phải cáo lui. Vừa bước ra khỏi cổng tỉnh xá, công tử Ca Diếp ngạc nhiên nhìn thấy Sa Môn Cù Đàm đang ngồi nhập định dưới gốc cây đại thọ trước cửa tỉnh xá Trúc Lâm. Công tử thắc mắc tại sao lại có thể như vậy. Công tử liền quay trở vào tỉnh xá thì thấy Phật đang ngồi trên tòa sư tử nhập định. Khi đó Đức Phật liền mở mắt nhìn công tử và nói, ông chưa có niềm tin với Như Lai phải không? Đến lúc này thì công tử Ca Diếp không còn ngã mạn, liền quỳ xuống đảnh lễ Phật. Sau đó Phật đỡ công tử dậy và giảng về tứ diệu đế, 12 nhân duyên. Nghe xong ông liền đắc ngay cái quả A-la-hán. Nghe vừa xong thời pháp là đắc ngay, tại vì ông đã gần chứng quả rồi. Và quỳ xuống xin sám hối tội thượng mạng. Vào tỉnh xá nghe pháp hai ngày mà chưa chịu tôn Phật làm thầy. Phật liền mỉm cười an ủi ông như sau, này Đại Ca Diếp, ông chính thật là đệ tử chân chánh của Như Lai. Đối với Như Lai, không phải vì thấy Như Lai có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà quy y. Cái người nào mà vô chùa thấy cái ông thầy đó đẹp trai, cái ông thầy đó chùa cao cửa rộng, ông thầy đó tốt rồi quy y. Nhưng mà tại thấy có một ngày rồi dài bữa ở lâu sẽ thấy ông thầy có những tật xấu rồi bỏ chùa hay sao? Bởi vì Phật nói đừng có thấy Như Lai có 32 tướng tốt mà quy y. Khi tuổi già Như Lai sẽ không còn 32 tướng tốt, lúc đó mấy ông thối tâm hay sao? Thành ra nhà ngươi đến chùa mà hai ngày nghe pháp để tìm hiểu cái ông thầy mình thế nào, đó là một người đệ tử chân chánh. Và đối với Như Lai không hấp tấp vội vã mà do nghe pháp dùng trí huệ xem xét vị thầy của mình, lời nói và đạo hạnh có tương ưng hay không. Người nào đến với ta do suy nghĩ quán xét chân chánh rồi mới nhận ta làm thầy, ta nói đó là người đệ tử quy y chân chánh. Ta dùng Phật nhãn quan sát thấy trên thế gian này, nếu người nào chưa chứng quả vị Phật không dám nhận ông làm đệ tử. Và ngay lúc đó Phật quay qua tôn giả A Nan và nói như sau, ông hãy thông báo cho tất cả đại chúng hội tụ về đây. Sau khi đại chúng có mặt đầy đủ, Phật liền tuyên bố như sau, đây là tôn giả Đại Ca Diếp, một con người sanh ra đời, nếu không gặp Như Lai, tự mình cũng có thể chứng được ngôi quả vị Phật Bích Chi. Ông ta đã trải qua vô lượng kiếp tu hành trong đời quá khứ, hôm nay là ngày ông trở thành tỳ kheo trong tăng đoàn của ta và là một vị Tân A-la-hán. Vừa thành tỳ kheo là thành Tân A-la-hán. Vì vậy tất cả đại chúng đừng thấy ông Đại Ca Diếp mới gia nhập tăng đoàn mà khởi lòng khinh chê mà mắc tội. Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên trước khi quy y Phật đều biết danh tiếng của Tôn giả Đại Ca Diếp, cho nên cả hai đều bước đến chắp tay thi lễ cùng Đại Ca Diếp và chúc mừng Tôn giả Đại Ca Diếp đã gia nhập tăng đoàn. Sau đó Đức Phật liền nói như sau: đạo pháp của ta được lưu truyền lâu dài về sau để độ thoát chúng sanh là nhờ có sự giúp sức của ông Đại Ca Diếp đây. Và kể từ đó Tôn giả Đại Ca Diếp được đại chúng tôn kính vào bậc đại trưởng lão ngang hàng với Tôn giả Mục Kiền Liên và Tôn giả Xá Lợi Phất vân vân. Sau khi xuất gia theo Phật được khoảng 5 năm, ngài Đại Ca Diếp nhập định quán sát xem Diệu Hiền, cái cô Diệu Hiền mà thầy giảng hôm trước là bà vợ đó, vợ mình hiện nay đang sống như thế nào. Ngài thấy Diệu Hiền đã giao hết tài sản sự nghiệp cho gia nhân và đi theo nhóm ngoại đạo lọ thể. Bây giờ quý vị có biết bên Ấn Độ nó còn cái nhóm ngoại đạo mà ở chuồng ở trần mà lấy bùn sình cho lên không? Tức là cái nhóm lọ thể đó. Và tu hành ngài quán sát tiếp, tại sao không nhờ minh sư? Tại sao không chờ mình tìm minh sư như mình hẹn hồi ổng đi? Ông nói nè, em ở nhà quán sát tài sản lo cho công nhân, đem gia tài phân phát. Ngày nào anh đi tìm được minh sư, anh sẽ về để mà đưa em lại học đạo giải thoát. Tại sao mày đi theo nhận cái nhóm ngoại đạo ở chuồng ở trần này làm thầy? Không chờ mình tìm được minh sư mà lại theo nhóm ngoại đạo lõ thể, làm cho mất cái phẩm giá của con người như thế. Ngay khi đó ngài dùng thiên nhãn của một vị A-la-hán quán thấy vợ mình có sắc đẹp mà lại tu theo nhóm ngoại đạo lõ thể, cho nên khi cô ta đi theo nhóm này vào thành ăn xin, bị nhiều thanh niên chạy theo trêu chọc, tức là bà cũng thấy ở chuồng ở trần luôn, khiến nàng ta rất khổ sở. Rồi ngài Đại Ca Diếp lại thấy Diệu Hiền đang quán trách mình, tại sao bỏ đi tầm sư học đạo bao nhiêu năm nay mà không về tìm nàng để cùng tu hành giải thoát. Sau khi quán sát như vậy, ngài định vào xin Phật cho vợ được xuất gia, nhưng lúc đó Phật chưa cho phụ nữ vào làm tỳ kheo ni. Quý vị nhớ chưa? Cho nên ngài đành chịu thua mà chờ đến khi ngài A Nan cầu thỉnh Phật ba phen cho phép phụ nữ xuất gia làm tỳ kheo ni, và Phật đặt ra bát kỉnh pháp để bảo vệ cho giáo pháp không bị sớm hoại diệt, và bà Di Mẫu công chúa Gia Du Đà La được Phật cho phép xuất gia, thì Tôn giả Ca Diếp tìm đến sông Hằng là nơi cư trú của nhóm ngoại đạo lọ thể mà vợ Tôn giả là Diệu Hiền đang theo tu học tại đó. Lần đầu tiên Tôn giả Ca Diếp tìm ra Diệu Hiền, nhóm giáo sĩ lõ thể giấu không cho Diệu Hiền ra gặp mặt. Sau đó Tôn giả phải nhờ một bà tỳ kheo ni tìm đến gặp Diệu Hiền và kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Là Tôn giả Ca Diếp hiện đang làm tỳ kheo tu theo Phật Thích Ca Mâu Ni, và Diệu Hiền phải chờ ban đêm mới trốn khỏi khu vực của đạo lõ thể, và theo cô tỳ kheo ni mà tìm đến gặp Phật. Tôn giả Đại Ca Diếp liền kể lại lời giao ước của ngài khi còn tại gia, Phật cho nhận Diệu Hiền làm tỳ kheo ni. Với sự giáo dục của bà Di Mẫu, vì trước đây Diệu Hiền nhận nhóm giáo sĩ lọ thể làm thầy, cho nên khi quy y theo Phật làm tỳ kheo ni, mặc y áo kín đáo không còn lọ thể trần truồng như xưa. Rồi khi Diệu Hiền ôm bát đi xin ăn tại các nhà thí chủ, gặp bọn thanh niên du đảng nhìn ra tỳ kheo Diệu Hiền. Vì quý vị nên nhớ, Diệu Hiền có sắc đẹp tuyệt trần và da phát ra hào quang màu vàng, cũng giống như ngài Đại Ca Diếp, do cái công đức đời trước hai người cùng bỏ công bỏ của để mà phết vàng tượng quá khứ tỳ bà thi Phật. Do ngài có sắc đẹp tuyệt vời cho nên tỳ kheo ni Diệu Hiền cũng dễ nhận diện ra. Bọn thanh niên này ngày xưa tánh tình thô tục, chỉ trông có dịp Diệu Hiền xin ăn là chúng chọc ghẹo cho thọ tánh thô tục phàm phu, nhưng kỳ này bọn chúng thấy Diệu Hiền không còn lõ thể mà ăn mặc y áo kín đáo thì quậy phá như sau: này cô Diệu Hiền, muốn chúng tôi cho cơm ăn thì hãy lõ thể như lúc xưa, còn nếu mặc quần áo thì không có cơm dư đâu mà cho, quá xấu hổ tủi nhục. Diệu Hiền đành nhịn đói qua về tỉnh xá uống nước lạnh trừ cơm. Tức là hồi xưa cô này á, vợ Ca Diếp theo mấy cái ông lõ thể đi xin ăn thì ở chuồng, thành cái nhóm mà thanh niên ngoài đời nó dê đó, thì nó cái trống để mà nó cho ăn, thì bây giờ thấy bà mặc đồ thì nó nói muốn cho ăn thì cứ lõ thể thì nó mới cúng. Bà tuổi nhỏ quá, bà quay về nhịn đói. Chuyện này xảy ra được 3 ngày thì đến tai Tôn giả Đại Ca Diếp. Tôn giả bèn mời A Nan cùng đi với mình qua thăm tỳ kheo ni Diệu Hiền cho biết sự tình. Qua đến nơi, tôn giả A Nan bảo cho bà Di Mẫu là tôn giả Đại Ca Diếp muốn vào thăm vợ cũ là Tỳ Kheo Ni Diệu Hiền. Bà Di Mẫu cho biết 3 ngày nay đi khất thực, Tỳ Kheo Ni Diệu Hiền bị bọn thanh niên ngoại đạo chọc ghẹo nên tủi hổ không dám đi xin ăn mà phải uống nước trừ cơm. Nếu tình trạng này kéo dài, e phải kiệt sức mà chết trước khi chứng quả. Tôn giả Đại Ca Diếp liền nói như sau: được, để từ hôm nay tôi sẽ đi khất thực xong về chia cho Tỳ Kheo Ni nửa bát cơm. Nói cô ta yên chí ở lại tịnh xá mà tu hành, đừng đi khất thực mà gặp nhiều chuyện phiền não động tâm. Chuyện tôn giả Đại Ca Diếp đi khất thực về chia cho Tỳ Kheo Ni Diệu Hiền nửa bát cơm được 1 tháng, thì bên ni chúng, mấy bà Tỳ Kheo Ni có sắc đẹp tầm thường, thấy Tỳ Kheo Ni Diệu Hiền vừa đẹp, lại vừa được chồng cũ mỗi ngày đi xin cơm về chia cho nửa bát, bắt đầu tụm năm tụm ba lại thị phi, nói hành, nói tỏi. Sao giống Phật tử mình bây giờ quá ha. Giả sử như bây giờ Minh Quang mà đi tu rồi thấy Diệu Hương mà coi như không dám đi xin, cái là Minh Quang đi nghĩa là xớt cho nửa bón, đó bây giờ tu mà còn xà nẹo đó, phải không? Đó. Mấy bà Tỳ Kheo Ni tụm năm tụm ba thị phi, nói hành nói tỏi và bắt đầu, thì mấy bà Tỳ Kheo Ni ganh tị sắc đẹp của Tỳ Kheo Ni Diệu Hiền, rồi lan dần đến phía bên tăng. Mấy ông tăng mấy bà ni chưa chứng quả bắt đầu đàm tiếu như sau: nghe đồn tôn giả Đại Ca Diếp và Tỳ Kheo Ni Diệu Hiền đều làm vợ chồng mà 12 năm không chung giường, chuyện này là giả dối. Bằng chứng là bây giờ đi xuất gia rồi mà còn ăn cơm chung bát, lo lắng cho nhau, chia sẻ ngọt bùi, thì ai mà tin 12 năm không ngủ chung giường. Chuyện này lần hồi đến tai Phật, Phật cho mời đại chúng lại và có mặt của tôn giả Đại Ca Diếp và Tỳ Kheo Ni Diệu Hiền, và Phật quở như sau: này các Tỳ Kheo Tăng và Tỳ Kheo Ni chưa chứng quả, các ngươi hãy giữ cái khẩu nghiệp, nếu không sẽ mang tội quỷ bán vị Thánh Tăng A-La-Hán là tôn giả Đại Ca Diếp. Tâm của vị A-La-Hán thanh tịnh, không còn tham dục, làm gì có chuyện tư tình. Với Phật nhãn của Như Lai, xem thấy đạo hạnh và đạo đức của tôn giả Đại Ca Diếp, không ai có thể hơn được. Từ nay ai muốn đọa địa ngục thì cứ tiếp tục phỉ báng, còn ai không muốn đọa địa ngục thì phải lặng lẽ sám hối với tôn giả Đại Ca Diếp. Các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni nghe Phật dạy như vậy, hoảng sợ quỳ xuống xin sám hối cùng tôn giả. Ngài Đại Ca Diếp từ tốn đỡ dọ dậy và nói: tại ta tu hành không đúng phép tắc mới làm cho quý vị khởi vọng tâm, ta xin sám hối. Nghe chồng nói như vậy, Tỳ Kheo Ni Diệu Hiền liền quỳ xuống bạch Phật như sau: tại con vô minh không biết tránh tà, nhận bọn lõ thể làm thầy, khi xưa không biết xấu hổ, để thân thể lõ lồ đi xin ăn, cho nên bây giờ bị quả báo. Nghe Tỳ Kheo Ni phát lồ như vậy, Phật liền tỳ căn cơ của bà mà khai thị như sau: này Tỳ Kheo Ni Diệu Hiền, con hãy lui về lấy đề mục thiền quán, cái khổ bị thị phi. Hết băng rồi, tiếng rưỡi rồi, còn dài lắm, còn thầy soạn đây còn 2 quyển nữa nè, còn tới 2 quyển mà mới giảng, còn nhiều lắm, thầy nó hẹn tuần sau, tiếng rưỡi rồi, khúc này là khúc ăn tiền của Diệu Hương với Minh Quang đây. Không, Minh Quang lắng nghe để mai mốt mà tu hành nha, Minh Châu cũng ráng mà nghe để sau này ba con với má con thế nào là phải báo sư phụ á. Để mà sau này mấy cái mỏ làng mà mấy cái người mà tu rù rì của chùa Tầm Nguyên nó rù rì rồi chịu không nổi đó. Thôi bây giờ tôi Thích Thông Lai xin gửi lời tạm biệt tất cả quý Phật tử đang vào trong online cái room bao thoát của chùa Tầm Nguyên để nghe thuyết pháp cuộc đời của Ngài Đại Ca Diếp qua tới cuốn băng số 5, số 6. Chiều nay sư cô Huệ Trí sẽ upload lên liền để cho quý vị nghĩa là thưởng thức. Rồi có phải có nhiều người kêu con là sư cô Huệ Trí không? Đúng. Dạ thì bữa nay thầy phải kêu sư cô Huệ Trí sẽ upload cái bài nghĩa là cuộc đời Ngài Đại Ca Diếp qua cuốn số 5 và số 6 và hẹn tuần sau. Quý vị có nào có duyên thì đến nghe thầy Thông Lai giảng tiếp. Và thầy cố gắng giảng cho xong cái này, thầy sẽ giảng tới cái tiếp cái phần Thủ Lăng Nghiêm, cái tâm ở đâu đó. Rồi sau này thầy sẽ giảng từng tự hết là cuộc đời Ca Chiên Viên, cuộc đời A Na Lực, cuộc đời của Phú Lâu Na, nghĩa là 1250 vị đệ tử mà Thánh Tăng, thầy sẽ giảng hết. Chắc không biết lúc đó thầy còn sống để mà giảng không nữa. Thì thầy giảng không xong thì sẽ giao lại cho phó trụ trì Minh Châu giảng, phải không? Mà lúc đó phó trụ trì là ở trên tree house, ở trên cái nhà tree house chứ không ở dưới này. Ngồi trên đó giảng xuống phải không? Dắt speaker xuống giảng. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng và để cho quý vị so chân so tay một tiếng rưỡi rồi. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo. Tưởng là cuộc đời người ta hỏi qua tới ông Ca Diếp chỉ giảng có 2-3 băng, mà khi nghiên cứu sử sách ra giảng tới 6 cuốn mà chưa hết, có lẽ cũng còn 7, 8, 9, 10 vậy đó. Thôi bây giờ quý vị so chân so tay đứng dậy đi, rồi thầy làm lễ quy y. Quý vị đi giải lao chút xíu, 10 phút nữa trở lại đây thầy làm lễ quy y cho mấy vị Phật tử nào mà xin quy y với thầy đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.